là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, sau phản ánh việc thí điểm thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng thông qua tài khoản tiền gửi ngân hàng tại xã Dế Xu Phình, huyện Mù Cang Chải, là cuộc trao đổi của phóng viên với ông Vương Văn Bằng, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Yên Bái về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018-2019. Cuối chương trình như thường lệ là mục Mỗi tuần một chuyện, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, Tổ công tác Ban Kinh tế Trung ương do đồng chí Vũ Trọng Bình, Vụ trưởng Vụ Địa phương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái về tình hình triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Dự và làm việc với đoàn công tác có đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái khóa 14. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo một số sở ngành chức năng.
Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 gồm 3 nghị quyết. Nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. Nghị quyết số 11 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. Và nghị quyết số 12 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Thời gian qua, cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, học tập nghị quyết, Yên Bái đã ban hành chương trình hành động cụ thể, triển khai thực hiện nghị quyết đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn của địa phương. Đến nay, tỉnh Yên Bái đã tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, quản lý và bảo vệ phát triển rừng, quy hoạch thăm dò khai thác sử dụng khoáng sản giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2030, làm cơ sở thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước và phát huy giá trị tài nguyên khoáng sản trong phát triển kinh tế xã hội. Tỉnh đã mời gọi các nhà đầu tư, cổ đông chiến lược có đủ năng lực tham gia góp vốn để cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước trên lĩnh vực cung cấp nước sinh hoạt và phát triển sản xuất lâm nghiệp. Thực hiện cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, tỉnh đã cổ phần hóa được 5 doanh nghiệp nhà nước với tổng số vốn thoái 27 tỷ đồng. Sắp xếp cổ phần 4 công ty lâm nghiệp theo phương thức lựa chọn nhà đầu tư chiến lược. Cùng với đó, đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách hành chính, khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển. Bên cạnh những kết quả đạt được, tỉnh Yên Bái cũng gặp không ít khó khăn trong việc triển khai thực hiện nghị quyết, nhất là việc hoàn thiện sở hữu về đất đai, tài nguyên, quản lý tài sản công và sắp xếp đổi mới doanh nghiệp nhà nước còn nhiều vướng mắc. Thông tin chi tiết về buổi làm việc, chúng tôi tiếp tục chuyển đến quý vị và các bạn trong các chương trình thời sự sau.
Tại xã Tân Hương, huyện Yên Bình, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Yên Bái đã tổ chức hội nghị tập huấn thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng và hướng dẫn chi trả tiền thông qua tài khoản ngân hàng cho gần 100 đại biểu là lãnh đạo các xã Tân Hương, Bảo Ái, Mông Sơn, Tân Nguyên, Cẩm Nhân và thị trấn Yên Bình cùng các chủ hợp đồng nhận giao khoán bảo vệ rừng. Trong thời gian 1/2 ngày, các đại biểu được tìm hiểu về các chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng và những đối tượng được chi trả. Đó là các tổ chức, hộ gia đình, các cá nhân, cộng đồng dân cư có hợp đồng giao khoán bảo vệ rừng, ủy ban nhân dân các xã, các tổ chức chính trị, xã hội được nhà nước giao quản lý rừng theo quy định của pháp luật. Trên cơ sở đó, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Yên Bái sẽ xây dựng bản đồ chi trả dịch vụ môi trường rừng, xác định diện tích và số tiền chi trả cho các đối tượng tham gia bảo vệ rừng. Trong thời gian này, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Yên Bái phối hợp với Ngân hàng Công thương Việt Nam chi nhánh Yên Bái đã hướng dẫn chi trả tiền bảo vệ phát triển rừng thông qua tài khoản ngân hàng cho các đại biểu.
Đến thời điểm này, Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái đã tuyển sinh được 2.032 học sinh cho năm học mới 2018-2019, trong đó có gần 230 sinh viên đăng ký theo học hệ cao đẳng, 675 học sinh trung cấp và trên 1.200 học sinh hệ sơ cấp, vượt chỉ tiêu kế hoạch tỉnh giao trên 100 học sinh. Trong năm học 2017-2018 vừa qua, nhà trường có gần 2.600 học sinh sinh viên. Đội ngũ cán bộ giáo viên của trường đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học. Chất lượng đào tạo tiếp tục được nâng lên, tỷ lệ học sinh khá giỏi đạt gần 20%. Đã có gần 2.440 học sinh sinh viên tốt nghiệp ra trường, bổ sung thêm lực lượng lao động có tay nghề cho các địa phương trong tỉnh. Hiện nay, nhà trường đang tích cực sửa chữa lại cơ sở vật chất và chuẩn bị các điều kiện để khai giảng năm học mới 2018-2019.
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa chỉ đạo vận chuyển và hủy nổ thành công quả bom 350kg của Mỹ sót lại sau chiến tranh, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Quả bom được Ban Chỉ huy quân sự huyện Văn Yên phát hiện ngày 23 tháng 8 năm 2018 tại đồi quế gia đình ông Nguyễn Quang Hòa, thôn Tân Thành, xã Yên Thái, huyện Văn Yên. Qua kiểm tra xác minh của cơ quan công binh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, đây là quả bom của Mỹ đã thả trong chiến tranh phá hoại miền Bắc vào những năm 1968-1970, nằm giữa độ sâu khoảng 1,5m, vỏ bom còn tốt, đường kính 0,42m, dài 1,26m, trọng lượng khoảng 350kg, cách cầu trạng đường sắt Hà Nội-Lào Cai khoảng 30m và cách khu vực dân cư 400m. Để đảm bảo an toàn tính mạng tài sản của nhân dân và của nhà nước, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự huyện Văn Yên xây dựng kế hoạch xử lý, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, huy động 70 cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện, tổ chức canh gác đào bới lộ thiên, đào hố hủy nổ, sửa đường cơ động và tổ chức vận chuyển bom trên 4 km đến địa bàn Khe Bát, thôn Tân Thành, xã Yên Thái, huyện Văn Yên, tiến hành hủy nổ bảo đảm an toàn tuyệt đối. Đồng thời lập biên bản bàn giao đất cho địa phương và gia đình quản lý canh tác.
Quý vị vừa nghe những thông tin diễn ra trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng là chính sách ưu việt của nhà nước. Thông qua chính sách này đã huy động được nguồn lực tài chính để tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng. Tuy nhiên, công tác chi trả chủ yếu thực hiện thông qua việc vận chuyển tiền mặt đến các xã. Do vậy, để đảm bảo an toàn cũng như minh bạch về tài chính, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Yên Bái đã tổ chức triển khai chi trả thông qua tài khoản ngân hàng. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Hôm nay, anh Hàng A Chỉnh, trưởng nhóm bảo vệ rừng bản Ma Lư Thàng đến xã Dế Sụ Phình, huyện Mù Căng Chải để lĩnh tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2018. Lần lĩnh tiền này hoàn toàn khác với những lần trước. Khi Hàng A Chỉnh đứng tên chủ tài khoản để lĩnh tiền, các hộ dân trong nhóm không phải mất thời gian đi lĩnh. Với tài khoản được mở tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Mù Căng Chải, thì số tiền được chi trả cho diện tích rừng bảo vệ của nhóm được công khai và việc lĩnh tiền cũng thuận tiện. Anh Chỉnh cho biết.
Lần đầu tiên được chi trả bằng thẻ thì cảm thấy là rất là minh bạch và mình được nhìn thấy tiền mình làm bao nhiêu. Nhận trực tiếp thì mình cảm thấy vui hơn và cảm thấy dân chủ hơn trong việc nhận tài khoản này.
Xã Dế Sụ Phình có trên 2.600 ha rừng, được chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng hàng năm và có 460 hộ gia đình sinh sống tại 6 thôn bản được hưởng lợi từ chính sách này với gần 2 tỷ đồng mỗi năm. Được sự hỗ trợ của Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam cùng với Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Yên Bái đã lựa chọn Dế Sụ Phình để triển khai chương trình thí điểm chi trả dịch vụ môi trường rừng thông qua tài khoản ngân hàng. Đối với người dân vùng cao, đây là lần đầu tiên được làm quen với việc chi trả dịch vụ môi trường rừng qua tài khoản ngân hàng. Do vậy, đội ngũ cán bộ ngân hàng đã tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân được làm các thủ tục. Ông Phạm Kiều Hưng, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Mù Căng Chải nói.
Đây cũng là một cái việc mới đối với lại người dân được thụ hưởng cái tiền dịch vụ môi trường rừng này. Thì về phía Ngân hàng Nông nghiệp huyện Mù Căng Chải đã tiến hành các cái bước như là đăng ký khách hàng, mở tài khoản và hướng dẫn cho khách hàng lập các cái bộ hồ sơ để hoàn thiện các thủ tục để tiến hành thực hiện cái chi trả. Những cái công việc đó thì thực ra thì ở phía Ngân hàng Nông nghiệp huyện Mù Căng Chải thì cũng đã huy động tối đa cái số cán bộ nhân viên làm việc ngoài giờ và tạo điều kiện hết sức cho phía người dân. Là người dân khi mà đến mở tài khoản thì chỉ làm rất ít các thủ tục và làm sao cho một cách thuận tiện đơn giản.
Nhờ thực hiện chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng thông qua tài khoản ngân hàng nên người dân được nhận tiền trực tiếp, giảm chi phí và đảm bảo an toàn tuyệt đối. Sau khi thực hiện thí điểm thành công tại xã Dế Sụ Phình, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam và Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Yên Bái sẽ đánh giá kết quả và nhân rộng việc thực hiện chi trả qua tài khoản tiền gửi ngân hàng. Ông Lê Văn Thanh, Phó Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam cho biết.
Hôm nay thì chúng tôi là có tổ chức là liên quan đến có hai cái loại liên quan đến các đối tượng để nhận tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng. Đó là thứ nhất liên quan đến cái cộng đồng là cái nhóm cộng đồng là bảo vệ rừng chung. Thứ hai là liên quan đến cái việc mà cộng đồng dân cư là mở các cái tài khoản liên quan đến là tài khoản cá nhân để nhận tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng. Trong quá trình đợt tới sau khi mà liên quan đến cái việc mà làm thí điểm tại tỉnh Yên Bái xong, chúng tôi sẽ nhân rộng cái mô hình này ra để làm sao mà chúng tôi đưa vào cái hướng dẫn chung cho toàn quốc để thực hiện cái việc mà chi trả qua cái tài khoản ngân hàng trong thời gian tới, đảm bảo liên quan đến cái tính minh bạch, công khai và cái hiệu quả của chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, để các bên liên quan cũng như cái bên sử dụng cái dịch vụ môi trường rừng, người ta thấy rằng cái việc mà chi trả cái tiền mà người ta bỏ ra đối với công tác bảo vệ rừng là đã đến tay người dân thực hiện cái công tác mà liên quan đến cái việc mà cung ứng dịch vụ môi trường rừng. Đây tôi nghĩ rằng là một bước đầu đã là cái thành công của cái việc liên quan đến triển khai chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.
Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đã huy động được nguồn lực tài chính để bảo vệ phát triển rừng. Việc chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng thông qua tài khoản ngân hàng sẽ góp phần minh bạch nguồn tài chính và khuyến khích người dân bảo vệ và phát triển rừng.
Quý vị và các bạn vừa nghe phản ánh Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng thí điểm chi trả dịch vụ môi trường rừng thông qua tài khoản tiền gửi ngân hàng tại xã Dế Xu Phình, huyện Mù Cang Chải. Thưa quý vị và các bạn, năm học 2017-2018, ngành giáo dục tỉnh nhà đạt được kết quả đáng ghi nhận khi chất lượng giáo dục không ngừng được nâng lên, tỷ lệ huy động học sinh ra lớp đạt ở mức cao, tỷ lệ học sinh khá giỏi tăng, số học sinh đạt giải trong các kỳ học sinh giỏi cấp quốc gia tăng so với năm học trước. Bước vào năm học mới này, ngành giáo dục tỉnh Yên Bái cũng đề ra nhiều mục tiêu quan trọng nhằm đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo. Trước thềm năm học mới, phóng viên đã có cuộc trao đổi với ông Vương Văn Bằng, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Yên Bái về những vấn đề liên quan đến năm học 2018-2019. Mời quý vị chú ý lắng nghe.
Trước tiên, xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình. Năm học 2018-2019, ngành giáo dục tỉnh nhà sẽ tập trung vào những nhiệm vụ gì thưa ông?
Thưa quý vị các bạn, năm học 2018-2019 thì ngành giáo dục đào tạo tập trung vào một số cái nhiệm vụ trọng tâm như sau. Thứ nhất là tham mưu cho tỉnh ủy, hội đồng dân, ủy ban nhân tỉnh triển khai thực hiện tốt cái nghị quyết 29 của ban chấp hành trung đảng khóa 11 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo, trong đó có thực hiện cái nhiệm vụ mà bộ giáo dục đào tạo đã đưa ra là 9 giải pháp và 5 nhiệm vụ thực hiện cái đổi mới phương pháp giảng dạy và toàn diện các cái hoạt động trong nhà trường. Trước tiên là việc huy động học sinh ra lớp đảm bảo sĩ số, rồi duy trì các cháu học tập chuyên cần, đặc biệt là đối với học sinh vùng cao, học sinh đầu cấp học, mẫu giáo 5 tuổi, rồi học sinh 6 tuổi vào lớp 1. Và thực hiện cái chuẩn bị cho cái đổi mới cái chương trình sách giáo khoa mới mà Bộ Giáo dục Đào tạo chỉ đạo. Đối với giáo dục đại trà thì chúng tôi quan tâm triển khai đảm bảo đủ các điều kiện để thực hiện và quan tâm đến giáo dục mũi nhọn, giáo dục dân tộc, đảm bảo các điều kiện sách rồi thiết bị. Một trong nhiệm vụ quan trọng nữa là tiếp tục tham mưu với tỉnh ủy, hội đồng dân, ủy ban nhân tỉnh triển khai cái đề án sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp học và tinh giản đội ngũ theo cái quy định chung, đang triển khai theo hướng là rà soát sắp xếp lại phù hợp với cái điều kiện thực tiễn, và năm nay thì sẽ sắp nhập 65 điểm trường, còn các điểm trường liên quan đến cái lùi thời hạn giãn hoãn thì cũng đang được đề xuất và tỉnh đang xem xét để cho thực hiện và tiếp tục thực hiện đến năm 2020 là hoàn thành đề án đề ra. Một nhiệm vụ quan trọng nữa là công tác đội ngũ, thì ngành cũng đang chỉ đạo là rà soát sắp xếp đội ngũ trong toàn ngành. Tuy nhiên hiện nay thì giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học, trung cơ sở, trung phổ thông thì cũng đều đang thiếu, nhưng chúng tôi đang tham mưu với tỉnh rà soát để có ý kiến trong việc sắp xếp nội bộ, luân chuyển chỗ thừa đến chỗ thiếu, dạy liên trường, và cũng có ý kiến với tỉnh để xem xét cho bổ sung giáo viên trong thời gian tới. Một cái nhiệm vụ quan trọng nữa đó là cái chuẩn bị về điều kiện về cơ sở vật chất. Hiện nay thì cơ bản là đã đảm bảo phòng học, tỷ lệ phòng học kiên cố là trên 7%, các cái phòng ở cho học sinh bán trú, rồi các cái phòng chức năng thì cũng đang rà soát để tham mưu có kế hoạch tiếp tục đầu tư thêm các cái phòng học, phòng chức năng còn là phòng tạm còn thiếu, và đặc biệt là các cái công trình vệ sinh nước sạch đảm bảo cho các thầy cô và các cháu thực hiện giảng dạy và học tập. Rồi việc xây dựng trường chuẩn quốc gia thì cũng đã được quan tâm theo hướng là gắn với cái kế hoạch xây dựng nông thôn mới của tỉnh, rồi các cái nội dung khác thì cũng đang được ngành tập trung triển khai toàn diện các cái nhiệm vụ để đạt được cái mục tiêu kế hoạch năm học 2018-2019.
Và thưa ông, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho năm học mới thì đã được ngành giáo dục hoàn tất. Tuy nhiên năm nay thì tỉnh Yên Bái lại vừa phải gánh chịu những cái hậu quả nặng nề do mưa lũ gây ra, và các trường trên địa bàn cũng bị thiệt hại nặng nề về cơ sở vật chất cũng như là các trang thiết bị dạy học. Thì ngành giáo dục đã có những cái biện pháp khắc phục như thế nào thưa ông?
Thưa quý vị các bạn, thì đây có thể nói là một cái vấn đề không lường trước, cũng là không may mắn diễn ra đối với tỉnh Yên Bái. Trong đó thì có ảnh hưởng đến các cái trường lớp học, tập trung vào các cái đơn vị như là thành phố Yên Bái, huyện Văn Chấn, Trấn Yên, Văn Yên và Mù Căng Chải. Thế và ngay sau khi cơn bão đi qua để lại hậu quả thì ngành giáo dục đã chỉ đạo nắm thông tin, rồi có văn bản chỉ đạo các nhà trường, rồi tham mưu các cấp chính quyền để vào cuộc khắc phục cái hậu quả mưa lũ. Thế và các cái cấp chính quyền cùng với các cái tổ chức xã hội, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể cũng đã kịp thời khắc phục chung, trong đó có trường học. Và có thể nói là với cái sự cố gắng chung thì hiện nay thì các trường cũng đã đảm bảo điều kiện để mà chuẩn bị cho khai giảng năm học.
Thưa ông, bên cạnh những cái vấn đề như là cơ sở vật chất này, đội ngũ giáo viên này, thì mỗi khi năm học mới đến mà điều mà các bậc phụ huynh quan tâm đó là các cái khoản thu đầu năm. Đã nhiều năm liền thì cái tình trạng lạm thu đã diễn ra khá phổ biến trên cả nước. Vậy đối với tỉnh Yên Bái thì cái vấn đề này như thế nào và ngành giáo dục đã có cái biện pháp quản lý ra sao ạ?
Thưa quý vị các bạn, thì đây cũng là vấn đề mà được người dân và xã hội quan tâm. Nhưng mà ngay từ đầu năm học thì lãnh đạo sở cũng như sở giáo dục đào tạo đã có cái quan tâm chỉ đạo. Vừa rồi thì sở cũng đã ban hành cái văn bản hướng dẫn về thu chi số 772. Thế và hiện nay thì tôi được biết qua kiểm tra thì các phòng giáo dục, thì các nhà trường cũng đã tham mưu. Và đặc biệt thì trong việc thu chi thì đều được cái cấp ủy, chính quyền và rồi các cái đơn vị là được xem xét phê duyệt trước khi các nhà trường thu. Và thứ hai là căn cứ vào hướng dẫn của sở, căn cứ vào điều kiện của địa phương. Hiện nay cái việc triển khai thu chi thì cũng căn bản là đảm bảo điều kiện, và các nhà trường cũng đã linh hoạt thu thành nhiều đợt để phù hợp với cái điều kiện của người dân, tránh cái việc mà tăng cái thu quá vào đầu năm. Và hiện nay thì cái giải pháp thì chúng tôi tiếp tục thực hiện, thứ nhất là đảm bảo cái công tác chỉ đạo, thứ hai là tăng cường cái sự giám sát của người dân, và thứ ba là tăng cường cái kiểm tra, người thanh tra để đảm bảo rằng cái việc thu chi là đúng theo quy định.
Yên Bái là tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, do đó giáo dục vùng dân tộc, vùng đặc biệt khó khăn là vấn đề luôn được tỉnh quan tâm. Vậy thì năm học 2018-2019 này thì ngành giáo dục sẽ chú trọng đến công tác giáo dục vùng cao như thế nào thưa ông ạ?
Vâng. Đến nay cơ bản thì cái việc đầu tư cơ sở vật chất và các điều kiện để đón các cháu đến trường cũng đã sẵn sàng. Thế và cái số học sinh bán trú hiện nay là trên 22.000, thì có thể nói là cũng là cái số tăng so với những năm học trước. Thế ở học bán trú thì các cháu được học tập trung, được sinh hoạt tập thể, được chăm lo đầy đủ tốt hơn, và đấy chính là cái hướng vào nâng cao chất lượng.
Đúng là tuy còn nhiều khó khăn, thế nhưng mà những năm gần đây thì giáo dục tỉnh nhà đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, nhất là trong lĩnh vực giáo dục mũi nhọn, khi tỷ lệ học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia liên tục tăng qua các năm. Vậy để phát huy những kết quả đã đạt được năm học 2018-2019 thì ngành giáo dục sẽ dành sự quan tâm cho lĩnh vực này như thế nào thưa ông ạ?
Vâng, ngành giáo dục đào tạo tiếp tục thực hiện các cái giải pháp, các cái nhiệm vụ. Thứ nhất là cái dạy học 2 buổi trên ngày đối với tiểu học, rồi thứ hai nữa là quan tâm đến cái nâng cao cái chất lượng môn ngoại ngữ, và thứ ba nữa là đối với giáo dục mũi nhọn thì cái việc mà phát hiện rồi bồi dưỡng các cháu mà có cái tố chất để thực hiện cái nhiệm vụ thi tham gia thi học sinh giỏi cấp tỉnh rồi cấp quốc gia. Thế và chúng tôi cũng sẽ tham mưu với tỉnh thực hiện các cái chế độ chính sách rồi thu hút các thầy cô giáo có cái năng lực để phục vụ cho cái việc mà bồi dưỡng, rèn luyện các cháu.
Vâng, với cái sự quan tâm đồng bộ cùng với những chính sách khuyến khích giáo viên và học sinh của tỉnh cũng như là của ngành giáo dục thì chúng ta sẽ tiếp tục giành được nhiều giải thưởng trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia, đưa giáo dục Yên Bái ngày càng phát triển và xếp hạng cao so với các tỉnh trong khu vực và cả nước. Một lần nữa thì xin cảm ơn những thông tin ông đã cung cấp cho chương trình.
Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình với ông Vương Văn Bằng, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Yên Bái về những vấn đề liên quan đến năm học 2018-2019. Thank you.
ơi quê tôi vẫn còn mái nhà. Liêu xiêu thơm mùi khói chiều, trong giấc mơ của tôi cạnh diều nó gió. Đi bên em bắt chim sâu. Ơi quê tôi vẫn còn cánh đồng xanh bao la, lưng còng dáng mẹ. Xa xa nương dâu nông tầm ăn rồi, gió đông quang gánh dạy cao em tôi. Tìm bài hát quê mình là câu ca mẹ, tìm điều múa song tình cánh cỏ lạ lơi. Tình 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 trong hội ngoài đình, tình 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 ánh mắt em. Tuổi thơ tôi sắc ngọt, ánh mắt em lung lay, sóng rượu quê giòn đầy, trong chênh thân em. Oh he ha, oh he ha, ánh mắt em lung lay, sóng rượu quê giòn đầy.
Trong tranh quê tôi, quê tôi, quê tôi.
Chương trình thời sự hôm nay sẽ tiếp tục với chuyên mục Mỗi tuần một chuyện.
Từ SEA Games chiều mai 1995 cho đến AFF Cup 2008 rồi đầu năm nay, khi đội U23 Việt Nam bất ngờ tiến vào trận chung kết giải U23 châu Á tại Thường Châu, Trung Quốc, cả nước lại có dịp bày tỏ tình yêu, ngất ngây với chiến tích. Và lần này khi tuyển Olympic Việt Nam tiến vào bán kết lịch sử tại một kỳ ASEAN, niềm tin lại nhân lên và bừng bừng khí thế trước trận sống còn với Hàn Quốc chiều 29 tháng 8. Trong bối cảnh mà xã hội ta còn rất nhiều chuyện chưa vui, thì thành tích của bóng đá Việt Nam tại ASEAN như khiến mọi người tạm quên đi những nỗi buồn thường trực để cùng lạc quan tin vào con đường phía trước. Niềm vui từ bóng đá còn lan sang nhiều lĩnh vực khác. Các công ty du lịch, các hãng hàng không cũng ăn nên làm ra với nhiều tour du lịch kết hợp xem bóng đá, thu hút đông đảo du khách, người hâm mộ. Các dịch vụ đi kèm cũng từ đó sinh lợi như cà phê bóng đá, cho thuê tivi, âm thanh, màn hình lớn, hàng kim khí, điện máy, thậm chí hàng rong vỉa hè cũng tăng doanh thu. Quảng cáo ngoài trời cũng được hưởng sái vì có thêm hợp đồng nhờ các thương hiệu, nhãn hàng gắn liền với thể thao tìm đến. Và báo chí truyền thông cũng được mùa vì lượt rating, page view cao hơn hẳn, thu hút thêm nhiều nhà tài trợ, quảng cáo. Thành công của bóng đá tác động tích cực vào lĩnh vực kinh tế, kích cầu thị trường, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực này. Đó là chưa kể niềm cảm hứng chơi bóng được lan truyền đến nhiều gia đình, tác động đến các phụ huynh cho con em theo học môn thể thao vua. Thậm chí có nơi còn mượn tinh thần thi đấu của U23 Việt Nam ở Thường Châu và đội Olympic kỳ này làm bài học về sự lan xả, cống hiến để kích hoạt nhân viên làm việc hay đưa vào bài giảng để khởi nghiệp cho các start-up, như là kiểu điển hình về sự kiên trì bền bỉ, biết nhẫn nại ắt sẽ thành công. Khi cảm xúc bùng nổ với nhịp bóng lăn thì người ta cũng dễ quên đi những thứ bi quan tồn tại trong cuộc sống hàng ngày. Lúc ấy bóng đá thật sự đã vượt hẳn bản chất của một trò chơi. Câu chuyện World Cup 2018 ở nước Nga như nhiều người đã biết và chứng minh cho thế giới thấy rằng sức mạnh và niềm tin vui từ bóng đá có thể giúp giải quyết được nhiều vấn đề quốc gia đại sự, từ chuyện nội bộ cho đến ngoại giao. Trở lại bóng đá ở xứ ta, không chỉ gói gọn trong chuyên môn mà tầm ảnh hưởng của nó luôn vượt xa đường biên giới sân cỏ, tác động mạnh mẽ vào đời sống kinh tế, văn hóa xã hội. Vì vậy, trước thềm đại hội VFF khóa mới, việc chọn ra minh chủ ngồi vào chiếc ghế lãnh đạo bóng đá là cực kỳ hệ trọng. Người đó phải có đủ uy tín, có tâm và tầm, phải đưa ra được những quyết sách chiến lược nâng bóng đá Việt Nam lên tầm cao mới. Một quốc gia có hơn 90 triệu dân luôn đắm say với trái bóng tròn như nước ta thì tầm ảnh hưởng của bóng đá cần được định vị lại, đánh giá đúng và khai thác hợp lý.
Ít phút còn lại, mời quý vị và các bạn đến với mục thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Vinaphone xin gửi tới quý khách hàng lời chào trân trọng nhất, đáp ứng mong mỏi của đông đảo quý khách hàng. Trong tháng 8 và tháng 9 này, Vinaphone tiếp tục mang đến chương trình khuyến mại cực khủng, nạp thẻ Vina Mazda tận nhà.
Cơ hội trúng lớn đang chờ đợi tất cả thuê bao Vinaphone trả trước khi nạp thẻ từ 100.000 đồng hoặc nạp tích lũy đến 100.000 đồng trong ngày. Mỗi ngày, một khách hàng may mắn nhất sẽ sở hữu ngay mẫu xe gà cao cấp Honda SH 2018 125 phân khối, trị giá đến 76 triệu đồng.
Đặc biệt, quý khách hàng chưa trúng giải ngày sẽ có thêm cơ hội dinh về tận nhà mẫu ô tô sang trọng Mazda 6 FL 2.0 Premium 2018, trị giá đến gần 900 triệu đồng.
Chương trình sẽ diễn ra xuyên suốt từ 15 tháng 8 2018 đến hết 28 tháng 9 2018 với tổng cộng 45 xe máy SH và 2 ô tô Mazda 6 cho quý khách hàng. Tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 5 tỷ đồng.
Ngay từ bây giờ, quý khách hàng hãy nhanh tay nạp thẻ để sớm trở thành chủ nhân của mẫu xe mơ ước và tận hưởng muôn vàn ưu đãi bất ngờ từ Vinaphone.
Chi tiết chương trình và danh sách trúng thưởng sẽ liên tục được cập nhật tại website khuyến mại.vinaphone.com.vn. Quý khách cũng hãy gọi đến tổng đài 1800 1091 để được giải đáp và hỗ trợ cụ thể nhất. Vinaphone kính chúc quý khách hàng may mắn và thịnh vượng.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.